United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States their home. The United States has welcomed them with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of the fulfillment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries of the world. The United States has a deep affinity with Supreme Master Qinghai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Qinghai has provided humanitarian assistance to many parts of the United States. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the six Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert, A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Qinghai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with two charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000 and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. And in the face of the worst human tragedy to ever occur on U.S. soil on September 11, 2001, Supreme Master Qinghai had also responded by immediately sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Qinghai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. To this day, Supreme Master Qinghai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S., from Virginia, Ohio, Kentucky, Alabama, to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Qinghai entitled Spiritual Practice and Precepts, in Portland, Oregon, USA, on March 3rd, 1991. Lecture tours, Supreme Master Qinghai occasionally speaks with audience members from different nationalities in their respective languages. In 1991, Supreme Master Qinghai addressed an Oloxese or Vietnamese audience in a public lecture at a venue in Portland, Oregon, USA.
Kính thưa sư phụ, thể xác và tư cách của con người có do một đấng thiêng liêng nào tạo nên hay không? Nếu do một đấng thiêng liêng tạo nên, thì tại sao đấng thiêng liêng đó không tạo nên những con người có tư cách tốt để con người không tạo nên những nghiệp báo?
Hồi nãy sư phụ đã nói rồi, diễn tuồng mà học sai chứ không phải ông đạo diễn không viết sai. Cho nên mình phải học, phải tu, phải trở về với Thượng Đế, phải biết cái ý đồ của Thượng Đế như thế nào. Còn bây giờ mình làm bậy, mình làm theo cái ý của mình.
Tại sao bên Công giáo cũng có ăn chay mà vẫn được ăn trứng, tôm, cá, chỉ không được ăn thịt?
Tại họ hiểu lầm. Đây, trong Kinh Thánh nói rằng các con không nên gần những kẻ ăn thịt uống rượu, các con không nên ăn thịt. Nói là nói chung vậy rồi, người ta tưởng đâu cá không phải là thịt.
Nhưng mà cá đâu có phải là vegetable đâu. Ý nói chung vậy đó. Thí dụ như bây giờ sư phụ dạy quý vị phép Quán Âm cũng vậy. Ở ngoài kia sư phụ cũng nói đừng ăn thịt, hả chưa? Phải ăn chay. Là nói vậy là ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà nó cố tình là không hiểu thì thôi cũng chịu thôi. Cố tình không hiểu mà. Không lẽ bây giờ mình cứ ngồi đó mình làm một cái list thiệt lớn nha. con không được ăn thịt nè. Rồi nó nói thịt gì nữa chứ. Nó kêu, có người thì kêu con không ăn thịt đỏ nhưng mà con ăn thịt heo. Thịt đỏ là thịt bò đó. Có người nói, I don't eat red meat. Tôi tưởng như là ngon, họ ăn thịt gà, họ tưởng là ok. Thế nên bây giờ thế mà sư phụ mà nó muốn nói cho kỹ là nói thịt bò nè, thịt gà nè, thịt dê nè, thịt ngỗng nè, thịt heo nè, thịt chim nè, thịt cá nè, thịt chuột nè.
Rồi sư phụ mà kể bao nhiêu đó rồi quên kể trùng kể dế ra, mình tẩy mấy nước mình ăn trùng ăn dế.
Rồi cái mà nó nói sư phụ chỉ kể thịt chim, thịt chuột, thịt heo, thịt gà chứ không kể thịt trùng, thịt dế, mình ăn thịt trùng, thịt dế được thì cũng chịu thôi. Trên thế giới này có biết bao nhiêu thứ thịt rồi bây giờ kể là kể biết bao giờ nữa.
Đại khái thôi chứ gì đâu mà phải thông minh linh lợi chứ, nói ít biết nhiều chứ. Không lẽ con nít đâu mà cứ cố tình mà không hiểu như vậy.
Niệm Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư bao nhiêu lần thì được giải thoát?
Một lần. Nhưng phải nhất tâm bất loạn. Niệm cái lần đó cũng như niệm 100 niệm như vậy đó, 1000 niệm như vậy. Không có bất cứ một cái niệm nào khác thì mới được. Chứ mới niệm Nam cái đầu óc nó chạy tới Việt Nam rồi. Mô cái nó nghĩ tới A Di Đà Phật rồi. Hoặc là thanh cái gì nó nghĩ tới thanh sắc gì đó rồi là dẹp luôn á.
Một niệm là đủ rồi, nếu mà niệm thành tâm. Khỏi cần niệm cho nhiều. Nhưng mà tại vì niệm không đủ thành tâm thì nó phải niệm hoài để cho rủi cái này nó không thành, cái kia nó thành. Mỗi bên nó bù ra một chút rồi nó đủ. Ví dụ vậy đó.
Thưa sư phụ, con muốn biết rõ hành tỏi có thật sự phải kiên cử trong việc ăn chay hay không? Có làm chậm trong việc tiến tu hay không?
Không có chậm gì đâu.
Nhưng mà điều mình ăn hành ăn tỏi để làm gì? Nó hôi quá đi, chưa? Khi nào có bệnh rồi thì ăn được, không có nó hôi rình.
Thưa sư phụ, con người khi sinh ra đã có một số mạng do đấng tối cao sắp đặt trước. Có một địa vị cao thấp trong xã hội, có một trí óc thông minh khác nhau. Sự tu hành có thể thay đổi thêm sự thông minh của con người hay không?
Có chứ. Không phải thay đổi nhưng mà làm đúng theo. Ví dụ lẽ ra mình phải làm như thế này thì mình mới đúng theo cái đường của tạo hóa, rồi mình sẽ làm theo đúng sự thông minh, cái sự thông minh mình nó mới phát triển thêm. Còn mình làm trật thì nó sai. Thật ra tu hành tức là cái cách làm đúng theo con đường đúng, cũng như một người diễn viên trên sân khấu phải học cái cảo cho nó đúng vậy đó.
Trong Thánh Kinh không có nói là Đấng Giêsu Kitô đã làm gì từ năm 13 đến 29 tuổi trước khi truyền đạo. Có một bằng chứng nào chứng tỏ Giêsu Kitô đã sang Tây Tạng học thiền và tu theo đạo Phật, sau đó trở về Trung Đông và thuyết pháp?
Có chứ, đi học đọc mấy cuốn sách mà họ in ra đó. Họ tìm ra bên Tây Tạng hoặc là Ấn Độ về cái sự tích của Đức Chúa Giêsu.
Trước khi Đấng Giêsu Kitô truyền đạo, người Á Châu đã có đạo Phật, đạo Lão, đạo Ấn Độ. Vậy người Tây Phương đã có đạo gì để tôn thờ?
Họ cũng như mình vậy thôi. Có chỗ thì thờ thần lửa, có chỗ thờ mặt trời. Có chỗ thì có theo những vị minh sư hồi xưa, thí dụ như là Socrates, hay là những vị thần minh sư hồi xưa của Hy Lạp đó.
I like to be initiated after I follow the practice for some time. Do I get to see you on a regular basis to check my progress? Is there a teacher and a student relationship in this practice?
Yes, we will tell you how to check up your progress by your own. When you introspect yourself every day, you see the wisdom I have, I just put it here, it comes. We have diary, spiritual diary, to introspect our progress. And we have a different method to verify our progress, which will be told at the time of initiation. And you can measure yourself where you are. And there is definite relation between the master and disciples, insight. Therefore, the master will be always with the disciples, never apart after initiation, and looking after his welfare and his spiritual progress, provided the disciple follow the instructions and have faith in the master. Otherwise, the master has to follow the disciple, not side by side, but behind, because he didn't want to accept. And then the disciple will fall somewhere, tumble along the road, and then call, and then the master will have to come up. And that's very difficult. But the best is when a disciple follows the master's instruction implicitly, and then both are comfortable. But the master never leaves the disciple after initiation. And you will feel it, you will see it, and you will know it too, that the master is always around by verifying it yourself in your prayers, in the response that you receive during your disaster, during the time you need, or by seeing the master appearance in your house, or during your meditation, or in dream. Then you know the master is always there. I feel like the last patriarch that you were talking about. I am a vegetarian, and I have been enlightened. My family knows that I have been enlightened due to religious conflict and concept. I feel like I am hiding something from them, but I don't tell them. What should I do? Well, I don't know what are you hiding from them, but the enlightenment we cannot always tell other people, that's for sure. They don't understand. They might not accept it, and they might not make a fool out of us. So just keep them. Tell them what you can. And if you cannot, so what? Everyone in this world is our family members. We don't need to please them all, because not all of them are easy to be pleased. Just continue your path and pray for them, all right? If they are not happy, just hold their hand and say, I love you very much. That's all we can do, yeah? Each one chooses his different path. We must not worry if someone doesn't understand us. Jesus was misunderstood. Buddha was ignored too. It's a very lonely path.
Cúng Phật tụng kinh thắp nhang có lợi gì đâu. Không có lợi gì hết. Lợi cho mấy người băng nhang.
Tụng kinh rồi nên tịnh dưỡng tinh thần, nhưng còn bực bội chuyện gia đình hoặc giận con cháu thì không được thanh tịnh. Ai đúng rồi. Vậy là mình chưa được thanh tịnh.
Master Hai, you said you did not come here to criticize, however you talk against gambling, reading magazines that are sexy. Did I say that? Huh? However, Bhagwan Rajneesh, who also said he was enlightened, used to say that what we repress always remains to control the mind. Why can't we play with our passions on the way to superconsciousness? I am not responsible for what Rajneesh said. I don't criticize gambling. I did not mention anything about gambling, did I? Gambling and magazine, sex magazine, are in there. Well, that's our rules. If you want to follow me, you have to follow my rules. And if you follow Rajneesh, you follow his rules, all right? No need to always compare, because each school provides different methods and different rules. For example, when we are in primary school or in the kindergarten, we can play with toys in front of the teachers, and we can even wee in our pants. How about that? But when we are in college, we can't do that. We can't bring toys in the college anymore because we are grown up. I teach grown-up people. I cannot allow the grown-up people to bring toys and dummies and dolls into college. They have to study seriously now. Playing time is over. I wouldn't say kindergarten is bad. It was necessary then, but it isn't necessary now. Gambling, I don't criticize, but you all know what gambling brings. Disaster to the family, bankruptcy to people's speech, mind, and possession. Break up all the family relationships. And sexual magazines, I don't say sex is not good, but you have it within your own limit, and your family, within marriage, within a loving relationship, then sex turns out to be love. But if we feed it deliberately with more food, just in order to enjoy our more physical sensation, then it is an overdoing thing. It's no good. Why should we have to read sex magazines? Don't we know enough? Don't your wife know enough? Don't the parents teach enough? Don't you have enough impression from previous lives already that you have to come back and learn these ordinary things? We know it since we were born. This the impression of the previous life is powerful enough to bring two teenagers together into the act. No need to read all these things. We should save this time to read more holy teaching, to improve our spiritual and mental understanding, to make ourselves more noble instead of dragging ourselves down into the primary urge of life. Animals even know how to have sex. Why should we human have to learn this lowly thing? That's what I mean. It is different from criticizing and to pulling people up. If I am a professor in the college and I keep encouraging my student to play with toys, then I'm not doing my duty right. To have sex is okay. I didn't say you shouldn't. Just not to have abnormal means you already have a wife. You should not seek another elsewhere, as you know what heartbreaking it is to the people, because people are not used to it. If all the people are used to it, then you do it. Okay, I won't mind. But in our society, people cannot bear it. So we consider the feeling of others and ourselves. I do not forbid you to have sex at all.
Most of my disciples are lay people and they have children after initiation even. But what I mean is, it's not an important thing in our life that we have to pursue it, even with study and with extra magazines and things like that. Just let it be naturally.
So it's not a criticism, it's just a guidance for you, because you have enough of these things already, many lives. Now it's time to learn something more noble, more necessary, more highly enjoyable. Sex is enjoyable, but there are other things who are more enjoyable than that, which you do not know, and I want to show you. That's all, okay? Should you choose to have a lower life like every other people, or enjoy all kind of different multiple sex and things like that, well, then you don't need to join.
I must tell you the truth. It's a very tough job. If somebody is already here and I take him here, it's easier. But if somebody is already there, I have to take him back here first and then bring him there. It's a lot of work.
Forsake the flesh for the spirit. Learn to die so that you will begin to live. Now, if we already have inheriting sexual tendencies and all kind of fleshly desires. Now, it's enough of that already. Now, if we keep adding fuel to the fire and wanting more and studying more about it
and trying to indulge more or trying to find extra way to satisfy these or to enjoy more of that, how can we forsake it?
I would not tell you to forsake it all, but just to be normal. No need to pursue it with studies. No need to emphasize on sex. This is a natural phenomenon. All the animals in this world know how to do it. Even the ants. Even the tigers. What is the big deal about sex that we have to always mention?
I don't think it's a big deal. I think it's just
too common a thing to even mention in this kind of assembly. Everybody knows about it. Why should I talk about that? Okay? Why should any master bother to talk about that or to teach people how to do this kind of thing? They know. If they don't know, how do we have this kind of population, overpopulation? We don't need to make the world more overpopulated. That's what I think. We are starving.
Cái người này nói sư phụ không có được đánh cờ bạc, không có được có những cái vụ ngoại tình này kia. Sư phụ nói cái đó không phải là phê bình, nhưng mà chỉ một con đường. Đúng thôi, tại vì thầy của ông đó là cái ông Pháp Quang Rajneesh. Ông nói ai làm sao cũng được hết. Thì sư phụ nói có thể là ông thầy của ông dạy như vậy, nhưng mà tôi dạy khác. Anh đến đây anh phải học cái phê của tôi, còn nếu anh không muốn thì anh đi qua bên kia.
Tôi dạy đại học, học trò tôi không có được đem đồ chơi vô trong phòng của tôi. Không có đem đồ chơi trong phòng đại học được, không có được đái trong quần nữa. Không có được ăn uống bậy bạ, miệng mồm tùm lem như vậy nữa. Thế nên nếu anh biết cái trường này là trường gì thì anh khỏi hỏi. Cái trường Âu Trị Viện nó rất là cần thiết, nhưng mà nó cần thiết lúc đó thôi. Bây giờ lớn rồi, không có được bám theo cái đó nữa. Sư phụ nói vậy thôi.
Đại khái nó là như vậy đó. Tại sư phụ nói rằng, khỏi cần phải phê bình cái sự đánh bạc hoặc là ngoại tình. Ai cũng biết rằng những sự đó đem lại đau khổ cho gia đình, tán gia bại sản. Thì khỏi cả, sư phụ muốn tránh cho những cái cảnh đau lòng đó, nên biểu quý vị đừng làm vậy thôi, đâu phải này là phê bình. Có phải không? Đó là do tình thương mà sư phụ khuyên nhủ thôi. Nếu mà người bạn tốt thì phải nói những gì tốt cho người bạn mình nghe chứ. Cái này đâu phải là phê bình. À, rồi đại khái như vậy đó.
Rồi cái câu thứ hai không?
Ông nói sư phụ tại sao không có cho đọc những cái sách mà khiêu dâm này kia đó. Sư phụ nói cái chuyện dâm dục ai cũng biết quá rồi, cần gì phải đọc thêm, phải học thêm những cái chuyện đó. Những con vật nó còn biết rồi, huống chi mình phải còn đọc thêm, còn suối thêm vô, đổ dầu thêm lửa nữa.
Nếu mà nói rằng ở trên thế giới này chưa có ai biết về vấn đề dâm dục thì phải học nữa đó, thì tại sao mình có dân số mà tăng lên quá trời vậy, còn quá sức mà nuôi không nổi rồi đó, ăn uống không đủ rồi còn phải học thêm mấy cái nghề này làm gì? À, học thì phải học những cái gì cao thượng hơn, đẹp đẽ hơn để mà tiến hóa lên, chứ còn học những cái đó, những con vật nó đã biết, con kiến, con ve nó còn biết, mình học cái đó làm gì, còn phải còn đọc thêm sách rồi vô xúi dục thêm, coi phim ảnh khiêu dâm rồi nó làm gì. Sư phụ không có cấm quý vị cái vấn đề nam nữ, nhưng mà cái gì trong cái tình, con cái tình thương tình yêu thì nó tốt. Ví dụ hai người yêu nhau nó sinh ra những cái chuyện mà vấn đề yêu đương xác thịt, cái đó thì cũng còn được đi, phải không, đặng sinh con đẻ cái ra, chứ còn bây giờ đã có đó rồi còn thêm nữa, còn kiếm thêm cái này kia đặng cho hưởng thụ thêm nhiều, cái đó là quá sức,
không có đúng đắn. Làm người thì không có phải chú trọng về vấn đề xác thịt không, mà phải lo về vấn đề tinh thần nữa. Xác thịt mình đã đủ rồi, nửa ngày làm quần quật để nuôi ăn rồi, thấy chưa, rồi tối về còn ôm vợ ôm con ngủ rồi, đủ rồi còn phải đi kiếm sách vở rồi coi học ba cái điều tầm bảy tầm bá làm gì.
Thưa sư phụ, nói dối để làm cho người khác thương nhau hơn
có tội hay không? Chắc không có đâu, không có tội đâu.
Ví dụ hai người không hiểu nhau, mình hiểu, mình tìm cách giải thích và nói về điều không thật để họ đi, họ thương nhau và hiểu nhau. Tại sao phải nói điều không thật? À, mình nói điều thật mà họ thương nhau hơn không tốt hơn sao?
Không có tội gì, nhưng mà mình lúc nào cũng nên cố gắng tìm cách nói thật. Tại vì mình muốn đi tìm con đường thật, mình muốn tìm hiểu chân lý thì mình phải lúc nào cũng phải đại biểu cho chân lý. À, rủi ro mai mốt họ tìm ra họ biết mình nói láo thì cái sự thương của họ nó ngắn ngủi.
Tan vỡ còn hơn hồi xưa nữa.
If the breathing method does not conserve our enlightenment because it is a non-existent element, would your method, Quanin, conserve our enlightenment since body itself is the same element? Yes, there is a difference between the breathing and the Quanin method. Quanin method, we don't use any element. We don't even use our body. We use our real self. The self, understand the self, the eternal self. Suddenly realize the eternal self. That's all, not the element. The breathing comes from the air through the nose. But our real self exists forever. After enlightenment, after initiation, you start to realize yourself is not the body, is not the breathing, is none of these elements. And you preserve that understanding throughout your life and after your life. That is the main important, because you are awakened within yourself, just like someone awakened from a dream. Yeah? In a dream, you use all kind of methods to fight for yourself to survive in a dream. But once you wake up, no need anything. It's already awakened. So it will be preserved forever in a waking state.
Cái này về vấn đề mà hơi thở hồi nãy sư phụ đã giảng rồi, người ta hỏi lại là nếu mà sư phụ nói rằng cái hơi thở nó vô thường, một trong những vấn đề vật chất thôi, thì cái phép quan âm của sư phụ có phải là vô thường hoặc là thuộc về vật chất khi mà cái thân thể nó chết đi thì mình không còn nữa không? Sư phụ nói không phải, mình không dùng thân thể mà không dùng tất cả những cái gì thuộc về vật chất để mà tu. Pháp môn quan âm là tự tánh, biết tánh của mình, con người mình đã tỉnh thức, tự mình biết mình thôi, chứ không dùng cái vật chất, không dùng một cái phương tiện nào để mà tìm hiểu nữa cả. Cũng như người đã thức tỉnh sau một đêm dài biết mình thức tỉnh. Còn trong mộng thì mình dùng đủ thứ cách để mình đánh người này đánh người kia, hoặc là mình làm đủ thứ chuyện ở trong, nhưng mà thức rồi thức thôi, khỏi dùng cách nào nữa hết trơn. Okay. Thật là nói là pháp môn quan âm, nhưng mà không có pháp môn. Bởi vì mới nói là tâm truyền tâm, không dùng ngôn ngữ, không dùng kinh điển. Cái lúc truyền tâm ấn sư phụ không có nói năng gì hết á. Nhưng mà quý vị được, quý vị biết tánh của mình, khai ngộ, thấy tự tâm của mình là ánh sáng, nghe tự tâm của mình là những cái âm thanh sáng suốt, huyền diệu, làm cho mình lân lân nhẹ nhõm, là mình sạch hết nợ trần ai, sạch hết nghiệp chướng nhân quả, tự mình rửa lấy mình, chứ. So when I give initiation, I don't talk. It is not a process to use any kind of element.
including the language. The language is only to explain to you how to reach there, and should something happen, what to do. That's all. But it isn't a method even. It's not even a method. It's just that my soul will teach your soul. And your soul is more intelligent than any brain and any all kind of other bodily instrument. We don't use language at the time of initiation. But you will know something. You know within yourself. The self know the self. And the self is eternal. It's difficult to explain in language.
But all the initiates love this method and know what it is. And know what I say is the true and the whole true and nothing but the true.
That's why all the initiates, after they had initiation and they know the taste, the truth, and the glory of inside world, of their real self,
they know I and them are one. And it is a kind of
unworldly affection.
And that's why they like me so much, because I have teach them something that they never know before. Teach them how to know themselves. Teach them to become their own and to be great inside.
We are very happy to have you with us today on Words of Wisdom. Coming up next is Models of Success. Please stay tuned to Supreme Master Television. May your spirit be light and bright with God's blessings and grace.